truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 28 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 và thông qua một số nội dung quan trọng khác.
Sau gần 2 năm đi vào hoạt động nhờ quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh, hàng nghìn trường hợp người lao động nghèo có cơ hội được vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Với sự đa dạng về thị trường, người tiêu dùng không khó để tìm thấy những loại mỹ phẩm có thương hiệu từ bình dân đến hạng sang. Tuy nhiên, trên thực tế, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường không phải hiếm. Đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang với mỹ phẩm kém chất lượng. Chuyên mục tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Trong tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả nhiều biện pháp để điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra tương đối ổn định. Tính bình quân 7 tháng qua, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,49% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt gần 500 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đạt gần 3.400 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Sản xuất nông nghiệp ổn định, thu ngân sách ước đạt gần 180 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đạt trên 1.600 tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch thành phố. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ khác được thành phố đặc biệt quan tâm. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố đã tặng trên 3.500 xuất quà cho các gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo kịch bản chi tiết lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao thành phố Thái Nguyên lần thứ 7 năm 2017, dự kiến tổ chức vào ngày 29 tháng 9. Dự thảo kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 10, và dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị thường niên và hội thảo chuyên đề giải pháp quản lý phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị với sự tham dự của các thành phố thuộc cụm đô thị vùng Đông Bắc.
Ngày 28 tháng 7, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 7 đã tổ chức kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thái Nguyên đã đến dự. Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt trên 138,7 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 167 tấn, thu ngân sách nhà nước đạt 53,9% kế hoạch, thu ngân sách địa phương đạt 66,5% kế hoạch. Giải quyết việc làm cho 134 lao động mới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, lễ kỷ niệm 30 năm thành lập phường. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế đã được các đại biểu chỉ ra như công tác giải quyết đơn thư của công dân còn chậm, công tác quản lý đất đai, xây dựng mỹ quan đô thị chưa thực sự quyết liệt, công tác phối hợp trong giải quyết một số vụ việc phức tạp chưa hiệu quả còn để kéo dài. Do đó, các đại biểu đề nghị địa phương cần có giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế tồn tại, đặc biệt đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân. Tại kỳ họp này, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã thực hiện việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 7 đối với đồng chí Nguyễn Thị Loan do chuyển vị trí công tác mới, đồng thời bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Bí thư Đoàn phường, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường khóa 7. Kết thúc kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết quan trọng được trình tại kỳ họp. Thưa quý vị và các bạn, Hội Cựu Chiến binh thành phố hiện có hơn 17.000 hội viên sinh hoạt tại 38 cơ sở hội. Nhiệm kỳ qua, hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệm kỳ đề ra. Xây dựng tổ chức hội tiếp tục là chỗ dựa tin cậy với cấp ủy chính quyền nhân dân.
Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã động viên các hội viên tiếp tục chủ động mở rộng các mô hình kinh tế, tổ hợp tác, đồng thời tiếp tục đứng ra ủy thác tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 1.300 hộ hội viên vay vốn với tổng số dư là trên 21,3 tỷ đồng ở đầu nhiệm kỳ. Đến cuối năm 2016 đã có hơn 1.400 hộ hội viên vay vốn với số dư gần 22,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn trên, các hội viên tích cực năng động trong phát triển kinh tế hộ gia đình nên đời sống ngày càng được nâng cao. Năm 2012, tỷ lệ hộ gia đình hội viên thuộc diện nghèo theo tiêu chí cũ là 0,49%. Đến năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,29%. Cùng với đó, các cấp hội thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần của hội viên. Trong 5 năm qua, hội đã tổ chức thăm hỏi hơn 6.800 trường hợp với tổng số tiền hơn 340 triệu đồng, hỗ trợ 32 hội viên xóa nhà tạm, xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 580 triệu đồng, xây dựng 3 ngôi nhà đồng đội cho 3 hội viên với tổng trị giá 300 triệu đồng, trợ cấp đột xuất cho gần 190 hội viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn rủi ro. Cựu chiến binh Vũ Quang Thái, chi hội cựu chiến binh 17, phường Quang Trung cho biết thêm.
Đối với các cựu chiến binh khi đã rời quân ngũ về với địa phương, thì cái điều đầu tiên chúng tôi nhất là tham gia ngay với các cái công tác của địa phương và cùng với tất cả các ban ngành trong địa phương để tạo nên cái sức mạnh tổng hợp, để thăm hỏi các đồng chí, tập hợp xem các đồng chí nào có những hoàn cảnh khó khăn, thì chúng tôi có tập hợp anh em trong cái chi hội là đến động viên và thăm hỏi.
Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh thành phố cũng đã phát huy vai trò trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp tham gia với các ngành cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, tham gia xét duyệt gần 4.900 hồ sơ, trong đó đã chi trả hơn 2.500 trường hợp, cấp hơn 1.300 thẻ bảo hiểm y tế cho các cựu chiến binh, thẩm định gần 790 hồ sơ hưởng chế độ chính sách đối với cựu chiến binh tham gia dân công hỏa tuyến. Trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội, cựu chiến binh là lực lượng tích cực. Toàn hội có 135 tổ an ninh tự quản với hơn 670 hội viên, thường xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng, giải quyết nhiều vụ việc, góp phần đảm bảo trật tự an ninh xã hội trên địa bàn. Cùng với đó, các cơ sở hội tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, thực hiện có hiệu quả các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng tuyến phố văn minh. Qua bình xét hàng năm, tỷ lệ gia đình hội viên đạt danh hiệu văn hóa đều tăng qua các năm. Năm 2016, trong hội có hơn 97% gia đình hội viên văn hóa. Ông Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, thì Hội Cựu chiến binh thành phố luôn luôn nhận được cái sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thái Nguyên và sự phối hợp giúp đỡ rất có hiệu quả chính quyền các cấp cũng như là sự phối hợp các cái ngành, các cái đoàn thể trong toàn thành phố, rồi sự hướng dẫn chỉ đạo rất kịp thời của Hội Cựu chiến binh tỉnh, cho nên là Hội Cựu chiến binh thành phố luôn luôn là đoàn kết để động viên anh em hội viên tích cực tham gia và tìm ra được nhiều các giải pháp, nhiều cái hình thức, rồi đổi mới các cái phương thức hoạt động, đổi mới các cái phương thức tập hợp cựu chiến binh, tập hợp cựu quân nhân. Cho nên là thu hút được cái số lượng hội viên cựu chiến binh ngày càng cao trong những cái mặt, ví dụ như là công tác giải đền bù giải phóng mặt bằng cũng là một trong những cái việc mà cựu chiến binh thành phố đã thực hiện tốt trong cái nhiệm kỳ vừa qua. Và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng như là các cái nhiệm vụ khác thì Hội Cựu chiến binh luôn luôn là động viên nhau phải là cái lực lượng gương mẫu, tiên phong để mà thực hiện và chấp hành các cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, rồi là các cái chủ trương phát triển kinh tế xã hội của cơ sở.
Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh thành phố đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, được Trung ương Hội tặng 2 bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố và của hội cấp trên. Theo phản ánh của nhân dân, gần đây xuất hiện nhiều xác lợn chết trôi nổi trên kênh đào Hồ Núi Cốc, khu vực cống điều tiết nước vào hồ nước Tích Lương gây ô nhiễm môi trường và gây bức xúc trong nhân dân. Có mặt tại khu vực này, chúng tôi thấy trên mặt kênh đào Hồ Núi Cốc, đoạn chảy qua tại tổ 2 phường Tích Lương có một số xác lợn đang trong thời gian phân hủy, cùng một số bao tải, rác đang trôi nổi trên mặt kênh và tụ dồn cống điều tiết nước vào hồ Tích Lương. Ông Nguyễn Văn Nhuận, tổ dân phố 2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên sống gần khu vực này cho biết.
Như sáng hôm nay thì nó khoảng 10-20 con lợn chết, có những con lợn 5-70 cân nên là nó để cái ô nhiễm cực kỳ lớn. Thế và nếu không có cái biện pháp xử lý mà cái nguồn nước ô nhiễm như này, đặc biệt là các xác động vật chết như này mà đưa vào hồ nước thì rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
Điều mà nhân dân lo lắng hiện nay đó là không những số xác động vật bị vứt trôi nổi trên kênh bốc mùi hôi thối, khó chịu, gây ô nhiễm môi trường, không khí và môi trường nước, mà nếu số động vật này mắc dịch bệnh thì sẽ gây hậu quả không nhỏ. Đặc biệt những xác động vật này lại bị mắc ngay miệng cống điều tiết nước vào hồ nước Tích Lương, nên người dân cũng rất băn khoăn về nguồn nước sạch của hồ nước Tích Lương. Sự việc này đã được công an xã Tích Lương, cán bộ thú y, cán bộ y tế và đại diện tổ dân phố 2 phường Tích Lương lập biên bản xác nhận. Trước thực trạng này, rất mong các cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và xử lý nghiêm đối với hành vi vứt xác động vật xuống kênh đào hồ núi Cốc.
Qua báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã kết nạp mới được trên 7.300 đoàn viên và thành lập mới 24 công đoàn cơ sở. Kết quả này so với chỉ tiêu tăng 25.000 đoàn viên trong năm 2017 theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạt gần 30%. Mặc dù số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng so với cùng kỳ năm 2016, nhưng trong quá trình hoạt động đã có một số đoàn viên và công đoàn cơ sở chuyển đi hoặc sát nhập với công đoàn cơ sở khác. Nên trên thực tế, số lượng tăng chỉ có trên 4.000 đoàn viên công đoàn và tăng 12 công đoàn cơ sở. Do đó, để công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt kết quả cao, trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tiếp tục phối hợp làm tốt công tác khảo sát tình hình công nhân viên chức lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn để làm cơ sở tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, đồng thời tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn về nội dung và kỹ năng hoạt động, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục để thu hút công nhân viên chức lao động gia nhập tổ chức công đoàn, v.v.
Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo tự tạo việc làm, gọi tắt là Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, đã thực sự phát huy hiệu quả khi ngày càng có nhiều công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo từ chính nguồn quỹ này. Nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Phát huy hiệu quả tích cực từ Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên của phóng viên Lưu Lan.
Từ nguồn vốn hỗ trợ của Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, chị Hoàng Thị Thảo, hiện đang là giáo viên trường mầm non điện lực thành phố Thái Nguyên, đã xây được căn nhà hơn 30m² mà chị luôn mơ ước. Chị Thảo chia sẻ, trước đây cuộc sống của gia đình chị Thảo đặc biệt khó khăn, không có nhà phải đi ở nhờ. Chồng chị dù tuổi còn trẻ nhưng đã mất khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào đồng lương giáo viên ít ỏi của chị. Tháng 2 năm 2017, chị Thảo được vay số tiền 30 triệu đồng từ nguồn vốn vay hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng một chút vốn tiết kiệm của gia đình và vay mượn thêm của người thân. Vợ chồng chị Thảo đã quyết định xây một căn nhà nhỏ để yên tâm công tác và chữa bệnh cho chồng. Trường hợp chị Hoàng Thị Thảo là một trong hơn 1.000 lượt người lao động, đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ vay vốn từ nguồn quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh để làm mới, sửa chữa nhà ở, mua sắm thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Ông Ngô Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ nguồn vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng, được huy động từ 3 nguồn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân và của Liên đoàn Lao động tỉnh. Năm 2016, quỹ đã giải ngân tại 15 điểm giao dịch và giải ngân trên 18 tỷ đồng. Đồng thời, quỹ cũng đã thu hồi các khoản gốc, lãi, tiết kiệm bắt buộc và quay vòng giải ngân đến người lao động, không có nợ động khó đòi. Trước hiệu quả kinh tế, xã hội do quỹ mang lại, tháng 3 năm 2017, Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tiếp tục được Ủy ban Nhân dân tỉnh cho vay 10 tỷ đồng không lấy lãi để tiếp tục giải ngân hỗ trợ cán bộ công nhân viên. Người lao động có nhu cầu sử dụng nguồn vốn vay của quỹ, nâng tổng số tiền đã giải ngân từ năm 2016 đến nay đạt gần 35 tỷ đồng và giải quyết cho trên 1.200 lượt người vay. Số tiền này đáp ứng một phần nhu cầu của công nhân lao động vay vốn làm kinh tế, nâng cao đời sống, tăng thu nhập, giảm nghèo. Ông Vũ Xuân Công, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, phụ trách Quỹ trợ vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo và khó khăn Liên đoàn Lao động tỉnh thì được thành lập từ ngày 1 tháng 1 năm 2016. Đến thời điểm này là hơn một năm hoạt động. Thì Quỹ trợ vốn thì Bước đầu là triển khai thì có 10 tỷ tiền vốn điều lệ. Sau đó thì nhu cầu của công nhân lao động nghèo và khó khăn là lớn, thì quỹ trợ vốn đã vay vốn của Liên đoàn Lao động tỉnh bổ sung vào quỹ trợ vốn là 13 tỷ 050 triệu, và đến thời điểm này thì quỹ trợ vốn đã giải ngân được gần 800 công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với số vốn luân chuyển là trên 20 tỷ đồng và nguồn vốn thì rất hiệu quả và thiết thực cho công nhân lao động nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các thủ tục vay vốn với quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo thì nhanh gọn và thuận tiện. Quỹ trợ vốn sẽ có cái cấp liên nhiệm là cấp công đoàn ngành và huyện, sẽ triển khai tới công đoàn của cơ sở các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đó là công đoàn ngành, công đoàn cấp cơ sở sẽ triển khai đến từng công nhân lao động, và hồ sơ thì chỉ có hợp đồng vay vốn của công nhân lao động với quỹ trợ vốn, và đặc biệt là có cái sự giới thiệu và cam kết của thủ trưởng đơn vị mà nơi cán bộ công nhân làm việc là có thể quỹ trợ vốn sẽ giải ngân cho người lao động.
Thực tế hoạt động cho thấy nhu cầu vay vốn trong cán bộ công nhân viên chức lao động hiện còn nhiều. Do đó, việc hỗ trợ tạo điều kiện cho quỹ trợ vốn tiếp cận, nâng cao nguồn vốn để giải quyết tốt hơn nữa nhu cầu vay vốn của công nhân viên chức lao động nghèo, khó khăn là điều cần thiết. Có như thế, nguồn vốn từ trợ vốn sẽ ngày càng phát huy có hiệu quả và nhiều người lao động sẽ có thêm động lực để yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài viết về cách chọn mua máy xay sinh tố. Phần cuối là tiểu mục người tiêu dùng quan tâm có phản ánh cẩn trọng khi chọn mua mỹ phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về tình hình lạm phát ở Mỹ đã kéo tỷ giá đồng đô la sụt xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Cùng với đó, giá vàng thế giới tăng khá mạnh. Tại thị trường trong nước sáng 27 tháng 7, giá đô la Mỹ tự do đi xuống trong khi giá vàng miếng tăng hơn 100.000 đồng một lượng. Cùng ngày tại thị trường Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 17 giờ chiều, tập đoàn Doji Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,25 triệu đồng một lượng mua vào và 36,33 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 110.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn dao động quanh ngưỡng 34,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và từ 34,85-34,95 triệu đồng một lượng cho chiều bán ra. Sang đến ngày giao dịch cuối tuần 28 tháng 7, giá vàng miếng, vàng tròn tại Thái Nguyên gần như không có sự biến động. Đối với tỷ giá đồng đô la Mỹ, áp lực giảm từ tỷ giá trên thị trường quốc tế dường như đang tác động đến giá đô la Mỹ trong nước. So với cách đây khoảng 10 ngày, giá mỗi đô la Mỹ tự do đã hạ khoảng 100 đồng. Trong tháng 7, tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu trong tháng ước đạt 2,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực trong nước ước đạt 22,3 triệu đô la Mỹ, tăng 0,8%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% và chiếm tỷ trọng 98,9% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn vẫn là điện thoại thông minh và máy tính bảng, đạt 66,4 triệu chiếc với trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% về lượng và tăng 30,8% so với cùng kỳ. Linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 44%. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 181,5 nghìn tấn, đạt 121 triệu đô la Mỹ, tăng 18,6% về lượng, tăng 43% về giá trị. Sản phẩm may mặc đạt 115,5 triệu đô la Mỹ, giảm 5,3%. Sản phẩm từ sắt thép đạt 29,9 triệu đô la Mỹ, tăng 10,4%. Chè các loại giảm 2,9% về lượng và giảm 6,3% về giá trị.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường buôn bán mỹ phẩm hiện nay vô cùng đa dạng và người tiêu dùng không khó để tìm thấy những loại mỹ phẩm có thương hiệu từ bình dân đến hạng sang. Tuy nhiên, trên thực tế, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường không phải hiếm. Đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang với mỹ phẩm kém chất lượng.
Son môi, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Marc tưởng chừng chỉ có thể thấy trong các cửa hàng chính hãng thì nay dễ dàng tìm thấy tại các chợ, đặc biệt tại các khu chợ sinh viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Khi so sánh về giá trị cùng một sản phẩm, dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch rõ nét. Có mặt tại chợ sinh viên thuộc phường Quang Trung, trong vài người cần mua mỹ phẩm, qua xem xét một số mặt hàng tại đây nhận thấy, nếu như một thỏi son mắt chính hãng có giá 500.000 đồng, thì tại đây thỏi son mắt tương tự, cùng kích cỡ, đặc điểm chỉ có giá 200.000 đồng. Hay một thỏi son Venvet chính hãng giá 300.000 đồng, thì tại đây chỉ với giá 75.000 đồng. Thậm chí cả thỏi son từng tạo nên cơn sốt trên các mạng xã hội là Christian Louboutin với giá bán chính hãng không dưới 2 triệu. Thế nhưng tại khu chợ này cũng chỉ được bán với giá 70.000 đồng. Sự chênh lệch về giá quá lớn khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn đến chất lượng. Liệu đây có phải là một sản phẩm an toàn cho người sử dụng? Theo thông tư số 06-2011-TT-BIT quy định về quản lý mỹ phẩm, điều 1 khoản 1 có quy định về việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố quan trọng, đó là ghi nhãn mỹ phẩm. Ghi nhãn mỹ phẩm là thể hiện nội dung cơ bản cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng. Để nhà sản xuất kinh doanh quảng bá cho hàng hóa của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu, cần thêm một nhãn phụ. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của mỹ phẩm bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của thông tư này mà nhãn gốc của mỹ phẩm còn thiếu. Tuy nhiên, các sản phẩm trong khu chợ này đều mang 40 là không tem nhập khẩu, không có đơn vị phân phối, không hạn sử dụng, không nhà sản xuất. Và quan trọng, không ai rõ mỹ phẩm này có những thành phẩm hóa học gì. Tất cả thông tin chỉ do người bán hàng cung cấp. Song không phải người bán hàng nào cũng rõ về xuất xứ từng sản phẩm.
Những chỗ sản xuất mình biết. Tại vì là họ mang mác công ty, họ đến, họ giao thì nói thật là thấy chuẩn chỉnh lấy thôi.
Đánh trúng tâm lý giá thành rẻ cùng những lời nói cam kết chính hãng từ các chủ cửa hàng, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên đã sử dụng không ít loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc này. Em Nguyễn Thị Uyên và Đỗ Thị Thanh, sinh viên trường Đại học Sư phạm, chia sẻ.
Mình thì cũng đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên, vì ở đây thì giá thành nó cũng rẻ, hợp lý, phù hợp với cái túi tiền của mình, nên là mình cũng hay ra đây mua.
Mình đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên, tuy nhiên là mình chỉ mua mascara hay là chỉ kẻ mắt, còn về son hay là kem dưỡng da thì mình nghĩ là chất lượng ở đây cũng không đảm bảo nên là mình không mua.
Vì sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, vì lợi nhuận của người bán, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn được tiêu thụ hàng ngày một cách công khai. Việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây nên các bệnh về da, viêm da, dị ứng, thậm chí là ung thư da. Em Nguyễn Khánh Chi, một trong số những người bị viêm da do sử dụng kem dưỡng da mua tại chợ sinh viên. Gương mặt mặc dù đã được chữa trị và hồi phục, tuy nhiên làn da của Chi trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Nhắc lại khoảng thời gian đó, Chi cảm thấy rất hối hận và sợ hãi.
Hồi đó cũng không am hiểu về mỹ phẩm và cũng vì ham rẻ nên mình đã mua một lọ kem dưỡng da ở ngoài chợ sinh viên về dùng. Dùng được một hai lần thì mình cảm thấy da mặt bị mần, ngứa và nổi đỏ lên rất là nhiều. Mình đã đi đến khám bác sĩ và bác sĩ bảo mình bị viêm da. Sau đó thì mình đã ngừng sử dụng kem dưỡng da đấy một thời gian thì cảm thấy da mặt được cải thiện hơn. Các mần đỏ cũng giảm bớt đi. Mình có thử bôi kem dưỡng da lên da tay thì 5 đến 10 phút mình thấy da tay nó nổi mẩn đỏ và cảm thấy ngứa. Từ đó thì mình biết là da mặt mình bị viêm là do lọ kem dưỡng da mình mua ở ngoài chợ sinh viên. Vì vậy mình khuyên các bạn mua các loại mỹ phẩm kem dưỡng da thì các bạn nên mua những chỗ uy tín, dù đắt hơn một tí nhưng đảm bảo.
Trao đổi với bác sĩ Lâm Quý Nam, chuyên khoa da liễu Bệnh viện A Thái Nguyên được biết, hiện nay loại mỹ phẩm gây dị ứng nhiều nhất là kem dưỡng da, tiếp theo đó là kem tổng hợp và phấn trang điểm. Bác sĩ cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn mỹ phẩm. Rẻ không có nghĩa là không tốt, nhưng hàng giả nhái thì chắc chắn sẽ gây độc hại. Vì vậy, người tiêu dùng cần thông minh trong sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Đặc biệt, cần xem kỹ các thông tin ghi trên sản phẩm để biết rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu, phân phối, ngày sản xuất, hạn sử dụng và chống chỉ định với những thành phần khác. Mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, chiếc máy xay sinh tố đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc tìm mua được một chiếc máy xay tốt, đẹp, bền, phù hợp với nhu cầu sử dụng thì không phải ai cũng biết đến. Nếu bạn đang quan tâm và muốn mua một chiếc máy xay sinh tố cho gia đình, thì những kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ dưới đây có thể là rất cần thiết dành cho bạn. Bài viết Bí quyết chọn mua máy xay sinh tố rẻ, đẹp, bền, các bà nội trợ nên biết, đăng trên báo Chất lượng Việt Nam điện tử.
Trước tiên, khi mua máy xay sinh tố, quý vị cần chú ý đến công suất của máy đầu tiên. Công suất của máy xay sinh tố là điều tối quan trọng khi bạn chọn mua máy, vì công suất của máy sẽ quyết định những loại thực phẩm mà máy có thể xay. Nếu bạn muốn chọn một chiếc máy xay có thể phá đá hoặc xay thịt, thì nên chọn những loại máy có công suất từ 500W trở lên. Những chiếc máy có công suất lớn sẽ có thời gian bảo hành lâu hơn, nhưng điện năng tiêu thụ của nó cũng lớn hơn so với các loại khác. Vì vậy, nếu nhu cầu của bạn chỉ đơn giản là xay các loại hoa quả thông thường, thì những chiếc máy có công suất tầm 300W là đủ. Thứ hai, cần chú ý đến chất liệu làm nên cối của máy xay sinh tố. Hiện nay, các máy xay sinh tố thường có bộ phận cối xay làm từ nhựa hoặc thủy tinh. Với những chiếc máy xay sinh tố có cối thủy tinh thường sẽ an toàn và đảm bảo vệ sinh, nhưng lại có nhược điểm là dễ vỡ và khá nặng. Những chiếc máy có cối nhựa sẽ bền, nhẹ hơn khi sử dụng, nhưng lại không an toàn khi xay những loại đồ nóng. Thứ ba, lưu ý đến tiếng ồn của máy xay sinh tố khi hoạt động. Các máy xay sinh tố thường có độ ồn trung bình khoảng 80-100 dB. Với những máy có công suất lớn thì độ ồn sẽ to hơn so với các loại công suất nhỏ hơn. Nếu gia đình bạn có người già hoặc trẻ nhỏ thì nên chọn những loại máy có độ ồn thấp để tránh gây ra sự khó chịu cho mọi người. Thứ tư, cần chú ý đến chế độ bảo hành của máy xay sinh tố. Mỗi chiếc máy xay sinh tố có thời gian bảo hành khoảng 1 năm. Có một số hãng nhằm nâng cao mức độ cạnh tranh của mình đã nâng thời gian bảo hành lên 2 năm. Những loại máy có thời gian bảo hành dài sẽ đem lại mức độ yên tâm lớn hơn so với những dòng máy khác. Ngoài ra, thời gian bảo hành còn tùy thuộc vào công suất và mức giá của từng loại máy. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 7.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, hôm nay các khu vực trong tỉnh trời tiếp tục nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ không khí lúc 13 giờ đo được tại Thái Nguyên là 34,4 độ C, tại Định Hóa là 34,1 độ C. Dự báo ngày mai nắng nóng tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 31 tháng 7. Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 7 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ.
Alo, chị Mai, em Linh đây.
Linh à, cả nhà khỏe không em?
Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào?
Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy.
Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ?
Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn.
Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi.
Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Này custard trứng thơm thơm ngon, này custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ dưỡng. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Ariane custard.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp phủ liền mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc Ken.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.